không có được ở trong nhà trống hoặc là ở nơi chỗ ngăn che cùng ngồi và nói với người nam. À, thời xưa của mình đó là nam nữ thọ thọ bất thân, cái chuyện mà nam với nữ nó không có thể nào mà nó liên hệ một cách tự nhiên được. Mà nhất là tu sĩ của chúng ta là càng không có nên giao tiếp với người khác phái nhiều. Bạn phải nhớ rõ cái điều như vậy. Ngày xưa là ví dụ học là chú xứ nào học chú xứ đó, thì bây giờ thiền viện của chúng ta được như vậy đó. Tăng là ở tại tăng học, nghi ở tại nghi học. Nhưng rồi sau này bởi vì cái sự dạy rồi giáo thọ đi tới đi lui, rồi dạy cực cho đó, đôi khi ở các trường buổi sáng thì dạy cho tăng, buổi chiều thì dạy cho ni. Mà các đệ biết sao học như vậy nó xảy ra những cái tệ nạn không tốt. Ví dụ ngày xưa mà như cái thời tôi đi học á, thời mà hồi xưa của tôi á, trường nữ là trường nữ, trường nam cũng có lộn xộn, trừ những cái trường tư. Tư thì nam nữ lộn xộn thì mình cũng nghe kể. Sáng ví dụ như bên nam nó học, nó bỏ thơ trong học bàn. Buổi chiều cái nữ nó học, cái bắt đầu viết thơ qua lại. Thì bây giờ xảy ra y như vậy ở trong các trường của tu sĩ. Điều đó nó không có hay. Do từ mấy cái chỗ đó nam nữ của tu sĩ của mình nó hơi dễ vui. Mà từ cái dễ vui đó nó đưa đến những cái tình trạng không hay. Như nhiều khi tôi ngồi trên xe đò, nhìn xuống đường, có những vị tăng chở ni cô. Mình á mà người đời mình đi xe thồ chở cũng là quá lắm rồi. Chứ như cái thời của tôi á, mà anh ruột chở em đó mà quý ni sư còn không cho nữa. Nhưng bởi vì trong cái thời này mình phải đi xe thồ, thì xe thồ thì với người nam chở chứ người nào chở. Thế là Đức Phật mà chế giới bao giờ cũng trừ những trường hợp khai duyên, rồi những trường hợp là gặp nạn. Giờ gặp nạn, gặp đồ, ví dụ mình bị những cái nạn khẩn cấp tới mà nó không được, không được, tăng không được chở đi, lúc bây giờ là có Đức Phật mà chết. Nên ngày xưa thì nó thật thà, bây giờ thì là mình phương tiện dữ dội lắm, nhưng mà cũng phải thấy hờ. Không có được cùng với người nam nói chuyện ở chỗ vắng chứ rồi, cùng nói, nhớ ha. Bởi vì các vấn đề biết, nói nhiều ngồi lâu với những cái vị khắc phái sanh phiền. Mới một lần hai lần nó vô tư lắm, mà lâu nó sẽ xảy ra ba cái chuyện không có hay. Bây giờ bắt đầu hỏi ngày sanh tháng đẻ, xong rồi cái bắt đầu viết thơ, thơ từ qua lại. Ban đầu thì hỏi thăm thôi, hỏi thăm dạo này sư cô có khỏe không này nọ, rồi bắt đầu rồi nó sanh sự. Cho nên cấm hết mấy cái này, không được thơ từ qua lại. Mà tôi để ý mấy cái huynh mà nhỏ nhỏ mà mới vào chùa mà không học mấy cái này kỹ, nó đi học cái bắt đầu nó viết thơ. Nó viết thơ rồi rầy mấy giả, viết thơ là chuyện bình thường, đâu có gì đâu mà rầy sư cô. Nó còn nói nên là người ta là bắt học oai nghi này từ khi mới bước chân vào chùa, lúc mà còn tóc. Cái này nè, phải học từ lúc còn tóc. Học một lần á để nhớ giữ thôi, học xong rồi không nhớ, rồi lớn lên phải học lại để nhắc lại nữa. Cho nên đối với chúng ta không có được liên hệ với người khác phái, dù người đó là nhưng mà trừ trường hợp đó là bà con anh em không có tác hại gì hết thì được, nhưng mà cũng là vừa chừng thôi, đừng có để mất thì giờ của mình. Ví dụ giờ phải viết thơ hỏi thăm cha mẹ, anh chị em gì đó thì được. Chứ còn với người khác phái, người ta người dân nước lã tự nhiên quen rồi, cái thơ từ qua lại thì không nên. Rồi không có được giả. Giả có nghĩa là nhiều khi cái chuyện nó không đáng, mà mình cứ là tạm phương tiện, cho nên giả. Giả bộ mượn các thứ đồ vật. Bây giờ thí dụ ở đây đâu phải là bên nhà bên kia cũng có cái cuốc, hoặc là cũng có cái đồ đó mà mình không ưa, qua nhà nó mình chạy u qua tú cái nhà khách thường chiếu á. Thưa thầy cho con mượn cái này, cho con mượn cái kia. Đó, cẩn thận. Ở gần chùa tăng á, cái gì mà nên thì cần thiết thì mình hẳn đến mình liên lạc, còn không thôi bớt hết. Như tôi giờ mà hỏi mấy thầy thiền chiếu, tôi không quen ai đó. Nếu mà có quen, chỉ quen với thầy lớn như thầy trụ trì, những cái vị mà thầy lớn 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 thì tôi biết, chứ còn giờ mà ra mà mấy chú ngoài đó cũng chẳng biết tôi nữa. Không có cái nhân duyên gì để mà mình gặp, mình liên hệ. Mà mình gặp thì mình chỉ chắp tay mình xá cung kính, nghĩa là ni là phải kính tăng, bác kính pháp thôi. Chứ không phải mình gặp người ta rồi mình nhít cái mặt lên, hoặc là mình ngủi đầu xuống đi cũng không. Tư cách đó nó cũng không đúng. Mình gặp thì mình gìn giữ bác kính pháp đàng hoàng, nhưng mà một cách giống như là bình thường, chứ nó không có làm xáo trộn tâm tư của mình. Mày gặp người ta rồi bắt đầu, trời ơi tội nghiệp ông thầy cũng mặc đồ vá, thôi để mình kiếm vải mình may ông một bộ đồ đó, nó mới bắt đầu nó sinh sự. Rồi cái bắt đầu nó cha thầy ở chúng chắc ăn đồ cực khổ lắm, về ra hủ muối ớt gì đó, muối xả gì đó chẳng hạn. Rồi đó, từ đó mà nó xảy ra bao nhiêu chuyện lộn xộn. Đừng có nói là mà đưa mấy cái đó, nó dạ con đưa muối con may đồ cho chứ con đâu có đưa quà cáp. Nên không phải là gói quà, là phải gói lại cẩn thận. Mà cái gì mà có tính cách là qua lại, trừ trường hợp ban chức sự thì được. Ban chức sự người ta có cho quà cho cáp không sao hết, chúng ta là chúng vô sự không có nên. Cho nên ở đây mới nói là không được đưa quà cáp bắt chước người cư sĩ qua lại. Mình ở thiền viện nó đỡ à, nó đi dạy ở ngoài đi xin nó buồn cười lắm. Nó cũng y như người đời vậy đó. Thưa sư, ở đây sinh nhật con sư ở lại dự vui với tụi con, mô Phật. Cái nó cũng bắt đầu, nó cũng mời mấy thầy mấy chú nữa đó, dạng vậy đó. Nó còn nhỏ beo chứ đâu phải nó lớn đâu. Trong luật là đâu có cho nó được phép đó. Nên tôi đi dạy là tôi cứ rầy hoài, tôi nói là thà các con đệ làm mừng cái ngày xuất gia còn tha thứ, ngày sinh tự nhiên làm bất cứ thế gian đâu có lợi ích gì đâu. Rồi cuối cùng mấy cái huynh đó là rớt hết, không tu được, không có được kết bái với người cư sĩ bạch y, là người cư sĩ làm cha mẹ chị em anh em đó. Nghĩa là mình đã từ giả cha mẹ, từ giả bà con quyến thuộc, chọn con đường nghĩa là chấm dứt sinh tử, thì không có việc gì mình trở lại để mà tạo thêm cái nhân nữa. Nhưng đồng thời ở những cái nước Tây phương đó thì họ cũng lại có cái khác. Tôi có coi một cái câu chuyện thì trong đó diễn tả khi mà cái một người xuất gia, họ bỏ cái gia đình của họ thì có cha mẹ nuôi đứng ra để mà lo, để làm gì, để dứt đi cái tình của cha mẹ ruột. Và cái người cha mẹ nuôi đó lo với tính cách là lo để cho cái người đó tu trong đạo thôi, chứ không phải là có tính cách ràng buộc. Và bây giờ cái người cha mẹ ruột rất là đau lòng, là bởi vì con nó không có thèm dòm tới mình, và nó cũng không có nhận cái gì của mình hết. Mình cũng như là một người thí chủ cúng dường vào trong chùa. Mà tôi thấy cũng tùy, cái phương tiện như vậy cũng hay. Hay là để cho cái người con nó chấm dứt được cái tình của cha mẹ. Nhưng mà cái người nuôi thì cũng họ cũng chẳng có ràng buộc cái tình cảm, chỉ là lo là bởi vì chùa không đủ phương tiện để lo thôi. Thì cũng có những cái chuyện kể như vậy của những cái nước Tây phương. Còn tiếp, không có được coi sóc việc nhà cho họ. Coi sóc việc nhà có nghĩa là sao? Mình quen với cái người cư sĩ đó, họ thường hay cúng dường cho mình. Rồi bây giờ có mình về nhà người ta, có mình bắt đầu giống như là mình là quản gia vậy đó. Lau nhà, lau cửa, dọn dẹp, lâu lâu người ta đi đâu kêu về coi nhà. Thì cái này trong luật không cho.